Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bottlenecks Aligning UX Design with User Psychology của David C. Evans là sách phi hư cấu về thiết kế trải nghiệm người dùng, tâm lý học hành vi và phát triển sản phẩm số. Evans, một tiến sĩ tâm lý học thực nghiệm, từng làm nghiên cứu khách hàng tại Microsoft, đặt câu hỏi thực tế vì sao một tính năng có vẻ hữu ích vẫn bị bỏ qua, hiểu sai, quên lãng hoặc không được chia sẻ. Thay vì xem việc người dùng không tiếp nhận sản phẩm chỉ là lỗi giao diện hay truyền thông, ông xem đó là kết quả của các giới hạn tâm lý có thể dự đoán. Cuốn sách trình bày 6 điểm nghẽn, gồm sự chú ý, tri giác, trí nhớ, khuynh hướng sẵn có, động lực và ảnh hưởng xã hội. Mục tiêu không phải biến nhà thiết kế thành nhà tâm lý học, mà giúp họ dùng các nguyên lý nền tảng để phán đoán và cải thiện quyết định thiết kế. Sách hướng đến doanh nhân, nhà thiết kế, lập trình viên, người làm sản phẩm, tiếp thị và nghiên cứu UX đang cần nối hiểu biết về con người với tác động kinh doanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 6 điểm nghẽn tâm lý là bộ lọc trước khi sản phẩm được người dùng chấp nhận. Luận điểm trung tâm của Bottlenecks là một đổi mới số không đi thẳng từ lúc được tạo ra đến lúc được người dùng chấp nhận. Nó phải đi qua nhiều bộ lọc tâm lý. Evans gọi các bộ lọc này là điểm nghẽn vì chỉ cần một khâu không vượt qua được, giá trị ở những khâu sau có thể không còn cơ hội xuất hiện. Người dùng có thể không chú ý đến thông điệp, họ có thể nhìn thấy nhưng diễn giải sai, họ có thể hiểu vào lúc đó nhưng không nhớ lại khi cần. Họ cũng có thể không muốn thay đổi thói quen, không có đủ lý do để hành động hoặc không nhận được sự củng cố từ môi trường xã hội. Cách đặt vấn đề này giúp tránh một sai lầm phổ biến trong sản phẩm số là cho rằng chất lượng kỹ thuật hoặc số lượng tính năng tự tạo ra sự tiếp nhận. Một công cụ thực sự hữu ích vẫn thất bại nếu lợi ích của nó không được nhận ra trong bối cảnh sử dụng cụ thể. Khung điểm nghẽn cũng buộc đội ngũ phân biệt các loại vấn đề. Tỷ lệ nhấp thấp có thể là vấn đề về chú ý, nhưng tỷ lệ bỏ dở sau khi nhấp có thể liên quan đến tri giác, động lực hoặc sự thiếu tin cậy. Vì vậy, sách đề xuất nhìn hành trình tiếp nhận như một chuỗi ràng buộc tâm lý thay vì truy tìm một lời giải chung cho mọi chỉ số kém. Thứ hai, sự chú ý và tri giác quyết định người dùng có nhận ra đúng giá trị của thiết kế hay không. Hai điểm nghẽn đầu tiên, sự chú ý và tri giác, liên quan đến việc sản phẩm có thực sự đi vào nhận thức của người dùng hay không. Sự chú ý là nguồn lực hữu hạn. Trong một màn hình có thông báo, quảng cáo, lựa chọn và công việc đang dang dở, việc một yếu tố xuất hiện không có nghĩa nó được người dùng để tâm. Theo hướng tiếp cận của Evans, nhà thiết kế cần xem xét thời điểm, mức độ nổi bật và mức liên quan với mục tiêu hiện tại của người dùng. Tuy nhiên, thu hút mắt nhìn mới chỉ là bước đầu. Tri giác quyết định tín hiệu ấy được hiểu thành điều gì? Một biểu tượng nhãn nút, thông báo hay bố cục có thể rõ ràng với đội ngũ tạo ra nó, nhưng lại gợi một ý nghĩa khác cho người mới dùng. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc phô bày thông tin và truyền đạt ý nghĩa. Nếu người dùng không nhận ra lợi ích, họ sẽ không đánh giá đúng lợi ích đó, dù hệ thống có thể làm được nhiều việc. Hệ quả thực hành là giao diện cần dùng dấu hiệu phù hợp với ngữ cảnh, giảm cạnh tranh không cần thiết giữa các yếu tố và làm rõ hành động cũng như kết quả dự kiến. Sách không quy các nguyên tắc này thành công thức thẩm mỹ cố định. Thay vào đó, nó nhắc người làm sản phẩm phải kiểm tra xem người dùng đang nhìn gì, đang cố làm gì và họ có diễn giải tín hiệu theo cách mà thiết kế giả định hay không. Thứ ba, trí nhớ và khuynh hướng sẵn có giải thích vì sao hiểu một lần chưa đủ để thay đổi hành vi. Bottlenecks nhấn mạnh rằng trải nghiệm tốt trong một khoảnh khắc không tự động tạo thành hành vi bền vững. Trí nhớ là điểm nghẽn vì người dùng cần nhớ được một sản phẩm, một chức năng, một thao tác hoặc một lợi ích vào đúng thời điểm có nhu cầu. Nếu thông tin khó mã hóa, ít được gợi lại hoặc không gắn với tình huống quen thuộc, nó dễ biến mất khỏi quyết định thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng với các tính năng không được dùng mỗi ngày. Một tính năng có thể được hướng dẫn rất rõ trong lần đầu, nhưng nếu người dùng không nhớ nó tồn tại khi vấn đề tái diễn, giá trị của tính năng vẫn không được khai thác. Bên cạnh đó là disposition, có thể hiểu là những khuynh hướng, thái độ và sự sẵn sàng đã có của người dùng trước khi họ gặp thiết kế. Họ không đến với sản phẩm như một trang giấy trắng. Kinh nghiệm cũ, niềm tin về thương hiệu, mức thoải mái với công nghệ và thói quen hiện hữu đều định hình cách họ tiếp nhận điều mới. Vì thế, một thiết kế đòi hỏi người dùng thay đổi mạnh cách làm việc có thể gặp phản kháng, ngay cả khi lợi ích dài hạn hợp lý. Phân tích này đưa UX ra ngoài phạm vi bố cục màn hình. Nhà thiết kế cần tính đến những gì người dùng đã biết, điều họ tin tưởng và các tín hiệu hoặc lời nhắc nào giúp kiến thức phù hợp được khơi lại đúng lúc. sự phù hợp với mô hình tinh thần sẵn có thường quan trọng không kém tính mới lạ của giải pháp. Thứ tư, động lực phải được đặt trong bối cảnh chi phí hành động. Không chỉ trong lời hứa về lợi ích, điểm nghẽn về động lực tập trung vào khoảng cách giữa việc biết một hành động có ích và thực sự thực hiện nó. Trong sản phẩm số, đội ngũ thường mô tả lợi ích bằng ngôn ngữ chung như nhanh hơn, thông minh hơn hoặc hiệu quả hơn. Nhưng người dùng thường đánh giá một quyết định ở cấp độ cụ thể hơn nhiều, họ phải làm gì ngay bây giờ, mất bao lâu, có phải học lại không, có rủi ro hay bất tiện nào không. Nếu chi phí cảm nhận của bước đầu tiên lớn hơn lợi ích nhìn thấy trước mắt, họ có thể trì hoãn hoặc từ bỏ. Theo khung của Evans, vấn đề không nên được đơn giản hóa thành việc làm người dùng có thêm động lực. Cần phân tích cả giá trị họ kỳ vọng lẫn ma sát đang ngăn hành động. Một quy trình đăng ký dài, yêu cầu cung cấp thông tin quá sớm, hướng dẫn phức tạp hoặc lời kêu gọi hành động mơ hồ đều có thể làm suy giảm động lực dù ý tưởng sản phẩm tốt. Mặt khác, động lực cũng không giống nhau giữa các nhóm người dùng và các thời điểm sử dụng. Người đang vội có ngưỡng kiên nhẫn khác, người đang khám phá. Người đã có thói quen cũ sẽ cần lý do chuyển đổi rõ hơn người mới bắt đầu. Giá trị của chương này nằm ở việc chuyển trọng tâm từ thuyết phục trừu tượng sang thiết kế điều kiện hành động. Một trải nghiệm hiệu quả làm cho lợi ích trở nên dễ hình dung, giảm các bước không cần thiết và cho người dùng thấy kết quả đủ sớm để họ có lý do tiếp tục. Cuối cùng, ảnh hưởng xã hội biến trải nghiệm cá nhân thành điều được tin, được chia sẻ hoặc bị từ chối. Ảnh hưởng xã hội là điểm nghẽn cuối cùng. Và nó mở rộng phân tích UX từ cá nhân sang môi trường mà cá nhân đang sống và làm việc. Nhiều sản phẩm số, đặc biệt là công cụ giao tiếp, nền tảng nội dung và phần mềm cộng tác, chỉ phát huy giá trị khi những người khác cũng tham gia hoặc công nhận cách dùng của chúng. Một người có thể hiểu sản phẩm, nhớ cách dùng và có động lực thử, nhưng vẫn không tiếp tục nếu đồng nghiệp, bạn bè hoặc cộng đồng của họ không dùng cùng. Từ góc độ này, sự tiếp nhận không chỉ là phản ứng riêng tư với giao diện, nó còn liên quan đến chuẩn mực nhóm, tín hiệu tin cậy, sự quan sát hành vi của người khác và khả năng một ý tưởng được lan truyền. Evans mô tả cuốn sách như một cách suy nghĩ về sự phát triển của các đổi mới số hoặc meme, nên ảnh hưởng xã hội không phải phần bổ sung bên lề. Nó giải thích vì sao cùng một thông điệp có thể thuyết phục hơn khi đến từ nguồn quen thuộc và vì sao một sản phẩm cần cân nhắc cơ chế mời, chia sẻ hay phối hợp. Dù vậy, bài học không phải là thêm yếu tố xã hội một cách máy móc. Nếu việc chia sẻ làm tăng áp lực, gây lo ngại riêng tư hoặc không phục vụ mục tiêu người dùng, nó có thể tạo thêm ma sát. Điểm quan trọng là thiết kế phải hiểu cấu trúc xã hội của tình huống sử dụng. Khi sản phẩm phụ thuộc vào phối hợp, giá trị, lời mời gọi và tín hiệu chấp nhận cần được thiết kế cho cả mạng lưới người dùng, không chỉ cho một cá nhân đơn lẻ. Kết luận, bottlenecks phù hợp nhất với những người phải đưa một ý tưởng số từ giả định đến sự tiếp nhận thực tế như nhà thiết kế UX, quản lý sản phẩm, nhà nghiên cứu người dùng, lập trình viên, người làm tăng trưởng, tiếp thị và người sáng lập. Sách cũng hữu ích cho lãnh đạo sản phẩm vì nó cung cấp ngôn ngữ chung để thảo luận về lý do một tính năng chưa tạo được tác động. Thay vì chỉ nói giao diện chưa trực quan hoặc người dùng chưa hiểu, đội ngũ có thể hỏi cụ thể hơn, họ không chú ý, hiểu sai, không nhớ, không sẵn sàng thay đổi, thiếu động lực hay bị cản trở bởi bối cảnh xã hội. Lợi ích thực tiễn của cuốn sách là nâng chất lượng chẩn đoán trước khi nhóm chọn giải pháp. Điều này có thể giúp tránh việc đáp lại mọi vấn đề bằng thêm tính năng, thêm hướng dẫn hoặc thêm thông báo. Về mặt trí tuệ, sách đặt UX trong quan hệ trực tiếp với các giới hạn của nhận thức và hành vi thay vì xem thiết kế chỉ là tối ưu hóa giao diện. So với nhiều sách UX, tập trung vào quy trình, nguyên tắc khả dụng hoặc các mẫu tương tác. Điểm khác biệt của bottlenecks là khung tâm lý học có cấu trúc cho việc đánh giá sự tiếp nhận. Sách không thay thế nghiên cứu người dùng, cũng không hứa hẹn một công thức chắc chắn. Giá trị riêng của nó là bổ sung suy luận diễn dịch từ các nguyên lý tâm lý, để đội ngũ có thể hình thành giả thuyết thiết kế tốt hơn, ngay cả khi chưa thể tiến hành một nghiên cứu mới. Nhờ vậy, đây là một tài liệu tham khảo cô đọng và thực dụng cho các quyết định sản phẩm cần vừa tôn trọng con người, vừa tạo được tác động kinh doanh. Nếu bạn muốn ủng hộ David C. Evans, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!